This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không? Gia đạo bình thường hả anh?
Tất cả everything ok bạn hiền. Và bây giờ thì chắc chắn là chúng ta sẽ bước vào trong cái chương trình ngày hôm nay với cái bản tin đỏ nhiều hay xanh nhiều bạn?
Xanh lè anh Hoàng Tính ơi. Phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là đẹp, tuyệt vời. Mặc dù ngày hôm qua thì sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng sẽ không muốn nói chuyện về cái stimulus package nữa, thì thị trường chứng khoán nó xuống chút xíu, nhưng mà sau đó thì lại bình thường. Bây giờ lên trở lại, mặc dù có nhiều cái cơ quan truyền thông nói rằng thị trường chứng khoán sẽ rất là tệ cho ngày hôm nay, nhưng ngược lại không có tệ mà nó lên rất mạnh. Cái tụi Dow Jones thì lên đến 442 điểm, hiện tại là 28.215 điểm. Nasdaq thì lên đến 114 điểm, hiện tại là 11.268 điểm. S&P 500 lên 42 điểm, hiện tại là 3.403 điểm. Thì nốt 10 năm là 0.78%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 17 xu, một thùng dầu thô là 39 đồng 55 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì giảm thê thảm, giảm 22 đồng 30 xu, hiện tại 1.886 đồng 50 xu cho một ao vàng. Với lãi suất định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.56%, 20 năm là 3%, 30 năm là 3.05%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào là 23.200 đồng, bán ra là 23.240 đồng. Vàng thì mua vào 55.700.000 đồng cho một lượng, bán là 56.050.000 cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm qua chút xuống chút xíu và ngày hôm nay lên rất mạnh. Vì Tổng thống Donald Trump ngày trưa ngày hôm qua thì ông cho biết rằng sẽ không có nói chuyện về cái stimulus package nữa, lần thứ hai nữa. Và ông muốn end talking, không nói nữa, để qua cái bầu cử tổng thống November 3rd sẽ bắt đầu nói tiếp. Khi mà đưa cái câu này được đưa ra thì thị trường chứng khoán shaken a little bit, nhưng mà sau đó thì bình thường. Cái đến ngày hôm nay thì lên rất mạnh sau khi tổng thống Twitter, tức là lên cái trang trên xã hội của Twitter, thì ông cho biết rằng ông sẽ ký và ký ngay tức khắc, tức là ông sẽ sign và sign immediately với điều kiện, không phải điều kiện nha, chỉ cho 25 tỷ cho hãng hàng không Hoa Kỳ, American Airlines, tức là những người American Airlines, 135 tỷ giúp cho những cơ sở thương mại nho nhỏ, tức là chúng ta thường gọi là Paycheck Protection Programs for Small Business. Thì đó là số tiền mà ông muốn thông qua immediately, ngay tức khắc. Thứ tư đầu tiên là giúp cho hãng hàng không 25 tỷ và sau đó những cái cơ sở thương mại nhỏ nhỏ cần tiền để tiếp tục run cái business của mình là 135 tỷ. Còn những phần khác thì không có nghe nói đến, ngay cả 1.200 đồng. Thí dụ nghĩ rằng đây là một cái chiêu thức rất là độc đáo, cái thưa vị. Bây giờ gửi một lần cho tất cả những gì cần thiết cho lưỡng đảng, như hạn như là bên Hạ viện thì muốn là 2.200 tỷ cho chi những cái này. Bây giờ tôi sẽ xé lẻ ra những cái nào trước mắt mà nghe những lời than thở nhiều, chúng tôi sẽ gửi cái đó. Chẳng hạn như airline, những cái small business có nhiều cái business đóng cửa vì không có tiền để tiếp tục điều hành, chúng tôi sẽ gửi tiền đó ra. 1.200 đồng chưa nghe ai là lỗi hết, tức là không có cũng được, có càng tốt, họ để dành thêm thôi. Chưa nghe ai nói hết, thì đó là cái ví dụ nghĩ rất là hay. Cái để từ từ làm sao, tức là có cần chỗ nào thì đổ vào chỗ đó, chứ đưa ra một lần như vậy thì bên the left sẽ dư tiền để mà bỏ túi nữa. Đã là corruption thôi thì lúc nào cũng corruption, cái thưa vị. Tuesday, Ruby Tuesday, một cái thương hiệu, một cái chuỗi nhà hàng đã trên thị trường 50 năm, nhưng mà sáng hôm nay cũng khai bankruptcy. Cái buồn cười á, là Ruby Tuesday đúng ra là họ khai ngày hôm qua lận, nhưng mà nó rớt vào ngày Tuesday. Nghe cũng hơi khó chịu. Thôi mình để đơn giản là Ruby Tuesday khai bankruptcy vào Wednesday. Và họ sẽ đóng cửa cái Chapter 11 họ đóng cửa, đã đóng cửa 200 cái location rồi. Và hiện tại bây giờ họ vẫn còn khoảng 300 địa điểm trên toàn thế giới. Nếu quý vị nào thấy Ruby Tuesday thì chúng ta cũng nên ủng hộ họ chút. Có những cái hamburger cũng ăn cũng được lắm, thì cái fry này cũng ngon lắm. Chúng ta vào thử để giúp đỡ cho họ. Ông CEO Sean Liderman thì ông này ổng cho biết rằng mặc dù cái chapter 11 nhưng mà không phải là cái lời say goodbye, we not goodbye yet, say goodbye yet, vẫn còn đó. Thì quý vị thấy mà chúng ta rảnh rảnh á thì đi đến ủng hộ để mà cho họ có thể vượt qua sự khó khăn này. Halloween năm nay là 95 năm qua, đây là lần đầu tiên Halloween nằm trong một cái gọi là cái thê thảm, cái gì rất là thê thảm. Từ cái custom bán không được, những cái party store bán cũng không được, những cái kẹo thì khỏi nói rồi, bán cũng khó khăn. Và theo những nhà kinh tế gia thì cho biết là cái doanh thu của Halloween năm nay có thể đạt khoảng 8 tỷ thôi, hơn khoảng chỉ chút xíu thôi, tức là 8 tỷ mốt, khoảng đó là maximum. Cái lý do vì cái mùa đại dịch này, và theo nhiều cái cơ quan chính phủ, đặc biệt là ở cái local mình cũng vậy, thì họ nói rằng, đặc biệt CDC thì nói rằng nên những gia đình có con nhỏ đó, nên tránh dẫn con mình đi xin kẹo, vì cái cơ may nhận được kẹo thì ít nhưng mà bị lây bệnh thì cao. Nhưng mà Tiểu Dũng cũng thấy cũng tùy cái thứ việc, vì những đứa trẻ thì nó cũng rất là khó bị nhiễm bệnh. Theo như cái CDC đưa ra thì những đứa trẻ mà 7, 8, 9, 10 tuổi đỡ lui lại đó thì nó, cái immune system nó mạnh. Nhưng mà chúng tùy quý vị, tùy cái độ risky, tức là cái sự tùy theo cái độ liều lĩnh của mình. Đồng thời như những CD cũng vậy nữa, họ cũng muốn, họ cũng đưa ra những cái warning là chúng ta cũng không nên, tại vì cái kẹo đó đứa này bóc, đứa kia bóc, và con nít thì nó không có sao là sợ cho người lớn rất nhiều. Nên cũng tùy, nhưng mà rõ ràng là những cái doanh thu cho cái mùa Halloween này thì nó không có đạt được như trong đợi, ngược lại nó rất là thê thảm, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là một bản tin cho là bản tin buồn. Buổi sáng ngày hôm nay, mặc dù nó không có trầm trọng lắm, nhưng mà khi đọc qua bản tin này mà có một cái tên mà dướng Việt Nam vô đó, hôm qua Tí Dũng có share trên cái trang mạng của mình, trên cái Facebook của mình đó, đó là người Việt Nam nổi tiếng. Nó rất là buồn, quý vị. Một cái người thanh niên tên là Nguyễn Anh Vũ. Anh chàng này làm ở Amazon, mà làm trong cái văn phòng nằm ở Arizona. Văn phòng của anh là anh chuyên về customer service. Khi mà có những, chúng ta thường gọi Amazon nó biết rồi, họ chuyển vào cái customer service, thì cái mặt hàng chúng ta complain là vậy vậy đó, thì họ sẽ giải quyết và họ sẽ return rồi refund, giống như vậy. Thì anh chàng này đã lợi dụng cái cơ hội được cái quyền thay đổi những cái record trong cái chuyện mà return, refund lại cho customer. Và anh đã tạo những cái account giả. Anh đã làm return cái số tiền này vào một cái account người nào đó, rồi anh đã làm gian lận như vậy. Và đến khi họ bị phát hiện thì hồi tháng 7 vừa rồi thì bị phát hiện, và ngay không phải là chuyện mà đơn giản, thưa quý vị. Tòa án liên bang nha, đây là về gọi là cấp liên bang lận, tức là federal, đã bắt và đã đưa anh vào cái tội gian lận lừa gạt online, false against the online retailer. Cái tội danh này rất là nặng, nó gần như là hình sự, quý vị. Và anh chàng này phải trả lại số tiền đã gian lận từ tháng 11 năm 2019 cho đến tháng 2 năm 2020 là 96.508 đồng. Và sau đó thì chắc chắn cho biết là anh phải ngồi tù hoặc là phải mướn luật sư thiệt giỏi để biện hộ cho anh. Cái buồn ở đây là một người Việt Nam có một cái chỗ đứng rất là tốt, một công việc rất là tốt, mà đã vì cái lòng tham, không biết tại sao, một vì lòng tham nho nhỏ, thật sự 96.000 này đó, anh có thể ngồi ở đây một năm, tại vì trong văn phòng của Amazon, trung bình một người làm trong corporation là 130.000. Mà anh đã gọi là một phút lỡ lầm, mà bây giờ không phải riêng về ở tù trả lại tiền, nhưng mà cái cuộc đời của anh nó sẽ đi một vết tối thui, cái thưa vị. Nước Mỹ là cái quốc gia giữ cái record chúng ta lâu nhất, 10 năm sau đi xin việc, người ta nhìn mà tôi thấy ồ hào, liên bang, cấp liên bang, coi như là dùng cái từ hơi bình dân chút là thu quắc luôn thưa quý vị. Và Dung cũng buồn vì có rất nhiều người Việt Nam luôn luôn tự hào về cái chiến lợi phẩm của mình. Chẳng hạn như đi được đổi được giá trong một cái nơi shopping center nào đó, hoặc là lấy cắp được một vài món hàng, hoặc là ngay cả hối lộ nhân viên bán hàng để mua được món hàng rẻ. Thật sự những điều này là những điều nằm trong sự gian dối mà Dung nghĩ rằng chúng ta nên hạn chế hoặc là bỏ luôn càng tốt từ từ. Vì khi mà đổ ra rồi đó thì rất là tai hại. Cái vì ông bà xưa có câu rất hay: đi đêm có ngày chúng ta sẽ gặp ma. Mà tin cuối cùng để cho nhẹ nhõm một chút xíu, nói về số người tỷ phú ở Mỹ đã tăng lên rất nhiều và rất cao. Hiện tại thì tổng số tiền những người tỷ phú và triệu phú lên đến 10.000 tỷ Mỹ Kim, quý thưa vị. Có khoảng 2.189 người billionaire trên toàn thế giới. Wow, tỷ phú nha. Và đứng đầu cũng không ai xa lạ, đó là anh Jeff Bezos, 183 tỷ. Và tính đến ngày hôm nay luôn nha, ngay giờ phút này là October 7 đó, là 183 tỷ là anh Jeff Bezos. Ông Bill Gates là 123 tỷ đứng thứ nhì. Tesla là anh Elon Musk, 101 tỷ. Và anh Facebook Mark Zuckerberg, 98 tỷ. Đó là những người giàu có đứng nhất thế giới, các quý vị. Nói về cho vui đó, anh chàng Jeff Bezos, 183 tỷ này đó, anh xài một ngày 1 triệu. Nghe kỹ ha, một ngày 1 triệu, 336 năm mới hết số tiền của anh. Xin trở lại Hoàng Tính.
Nghe thấy phát hàm. Đôi khi có những người phải gọi, họ làm thì họ trở thành tỷ phú rất là lý tưởng để cho mọi người ngưỡng mộ. Giống như Tiến Dũng nói trước đó một tin, thì có những cái người mà có những cái job rất là đẹp, rất là ước mơ lắm của rất là nhiều người lắm, nhưng mà lại có những cái tật xấu, như là cái anh Nguyễn Anh Vũ đó. Thì thật sự ra nếu mà chúng ta là những người bậc làm cha làm mẹ thì quý vị cần lưu ý đến về cái cách dạy dỗ con cái của chúng ta, hay hoặc chính bản thân của chúng ta phải làm gương cho con cháu của mình, cho đồng hương của mình, cho cộng đồng của mình, để thật sự tỏ ra là một cái người thật là tốt lành. Cứ tập đi thưa quý vị. Mình không nói là mình tốt, hay hoặc là mình không có nói là mình xấu, hay hoặc là người đối diện của mình như thế nào, nhưng mà hãy làm một cái con người tốt để cho cái xã hội này nó tốt đẹp hơn, cho mọi người trong cái tầm mắt nhìn sẽ thấy người Việt Nam của mình rất là ok, phải không thưa Tiến Dũng?
Dạ, anh thưa Tiến Dũng bị tổn thọ luôn anh Hoàng Tính rồi. Vâng, anh Hoàng Tính, Tiến Dũng thấy ở Mỹ đây là cơ hội mà chúng ta đã nhiều người gần như bỏ mạng của mình để qua Mỹ để tìm một cái tương lai nó sáng láng hơn, một cái tương lai tốt đẹp hơn. Khi chúng ta đã đạt được một cái điểm nào đó thì chúng ta nên trân trọng, đừng để một cái chuyện nho nhỏ, một cái lòng tham đơn sơ mà nó hủy hại đi một cái tương lai của mình. Như thấy cái những hình mà người Việt Nam để trên những cái cửa mà giống như họ không cho vô nữa bị ăn cắp vặt đó, như lòng mình nó trùng xuống. Rồi chúng ta nhớ đó là thứ nhất, người ta người sắc dân thiểu số ở Mỹ, chúng ta rất là dễ bị để ý bởi những người khác. Thứ hai là cái lòng tham của quý vị nó cẩn thận, vì ở Mỹ rất dễ tham. Ví dụ có một cái người bạn có đứa con qua Mỹ du học, anh chàng này đi vào một cái tiệm bán đồ về phone accessory, tức là đồ những cái vật dụng về để xài phone đó, phụ kiện của phone. Thì anh chàng này thấy dễ quá, vô đi một vòng coi rồi lấy cũng được sao. Anh mới lấy một cái headphone thôi, một cái sợi dây headphone mà trị giá khoảng mười mấy đồng thôi, bỏ vào túi đi ra, mà không ngờ cái người nhân viên nó phát hiện được và đã bắt anh này, và cuối cùng phải trục xuất về Việt Nam. Dễ sợ mà cha mẹ bỏ ra hàng chục ngàn Mỹ Kim để lo ăn học, và vì một cái lòng, một cái sự sơ hở nho nhỏ thôi, một cái sự lòng tham mà không kiềm chế được mà hủy hoại cả một cuộc đời. Vì thế Tiến Dũng khuyến khích quý vị nên cẩn thận. Đôi khi cấp giặc thì ai cũng có, hồi nhỏ thì cũng có nữa, mình con nít mà. Nhưng khi từ từ mình thấy cái này nó không có lợi, mà nó bị coi như là nó sẽ thành thói quen, cấp ngày quen tai, ngủ ngày quen mắt, thì chúng ta nên cẩn thận. Nếu quý vị nào có, Tiến Dũng xin lỗi trước là chúng ta nên control được cái lòng tham của mình, thì đôi khi nó sẽ tốt hơn cho cái cuộc đời của mình. Bạn Hoàng Tính.
Đúng vậy, đúng vậy. Và hy vọng và mong lắm tay quý vị cũng sẽ hiểu được tất cả những bản tin của Tiến Dũng, dù cho có gửi ra đi nữa thì đó là những cái bản tin mà chúng ta sẽ cảm thấy là học hỏi được rất là nhiều, tìm hiểu được rất là nhiều. Mong lắm tay phải không bạn?
Vâng, đúng như vậy Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng và chúc cho Tiến Dũng một ngày thật là bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Và thưa quý vị, chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng The Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn tươi, ngon chỉ có từ The Pearl Restaurant, giá cả vừa phải, nhà hàng đẹp. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông Grand Prairie, Asia Times Square và siêu thị Hồng Kông tại Đà Lạt. Siêu thị Hồng Kông là nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng The Pearl, siêu thị Hồng Kông đã bảo trợ cho chương trình, có ích lợi cho quý vị thính giả để phòng chống dịch bệnh COVID-19.